Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Gương Thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo của chúng tôi.
Tin Tây Ban Nha. Hôm 31 tháng 12 vừa qua, hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo Tây Ban Nha đã xuống đường tham gia một cuộc biểu tình khổng lồ chống lại chính quyền của Đảng Xã hội do Thủ tướng Rodríguez Zapatero cầm đầu. Cuộc biểu tình này do Đức Hồng y Antonio Maria Rucco Varela, tổng lãnh mục Madrid, khởi xướng. Những người biểu tình đã nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha qua cầu truyền hình được chiếu trên các màn ảnh lớn và được truyền qua các loa phóng thanh cũng như qua các đài phát thanh Công giáo. Đức Thánh Cha Benedicto đã đọc một bài diễn văn, trong đó ngài lên tiếng bảo vệ những giá trị của gia đình mà giáo hội tại Tây Ban Nha cho rằng đã bị phương hại rất nhiều dưới thời của Đảng Xã hội. Được biết, quan hệ giữa giáo hội Công giáo và nhà nước Tây Ban Nha đã trở nên căng thẳng sau khi Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo cầm quyền kỳ cựu tại Tây Ban Nha đã thất cử thê thảm trong kỳ bầu cử vào tháng 4 năm 2004 vì những can dự vào chiến tranh Iraq và các vụ nổ bom của quân khủng bố tại Madrid. Từ khi lên nắm chính quyền đến nay, Đảng Xã hội của Thủ tướng Rodríguez Zapatero liên tục đưa ra các khiêu khích chống lại giáo hội Công giáo, đến độ người ta có cảm tưởng rằng Đảng Xã hội chỉ muốn nhân dịp nắm chính quyền này để thực hiện một mục đích duy nhất là chống lại giáo hội Công giáo. Thật vậy, chỉ trong năm đầu cầm quyền, Đảng Xã hội đã liên tục đưa ra các dự luật chống lại các giá trị truyền thống Công giáo, như hợp pháp hóa, hôn nhân đồng tính, nghiên cứu tế bào gốc, phá thai, trợ tử, đẩy nhanh tỷ lệ ly dị và hạ cấp môn giáo lý tại các trường công lập. Tin Cuba. Chủ tịch Fidel Castro có lẽ sẽ từ chức trước chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong một lá thư được đọc trong phiên họp cuối cùng trong năm 2007 của Quốc hội Cuba, nhà độc tài Fidel Castro năm nay 81 tuổi đã bày tỏ ước muốn về hưu. Trong 17 tháng qua, quyền hành tại Cuba được giao cho bào đệ của ông Fidel Castro là ông Raúl Castro, năm nay cũng đã 76 tuổi. Tuy nhiên, ông Fidel Castro trên nguyên tắc vẫn là nguyên thủ quốc gia. Mặc dù đã cai trị Cuba từ năm 1959 đến nay, Chủ tịch Fidel Castro vẫn chối rằng mình không phải là người đeo bám quyền lực. Cuối lá thư, Chủ tịch Fidel Castro cho biết ông có ước muốn được về hưu vì sức tàn lực kiệt, nhưng cũng chưa nói rõ thời gian nào sẽ về hưu. Các quan sát viên quốc tế cho rằng với lá thư này, có lẽ ngày đó cũng không còn xa. Trong khi đó, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm Cuba vào tháng 2 tới đây. Theo chương trình dự trù, ngài sẽ gặp gỡ với ông Raúl Castro. Đây là chuyến viếng thăm Cuba của một viên chức cấp cao nhất dưới triều đại Đức Thánh Cha Benedicto. Đức Hồng y cho biết ngài sẽ tham dự lễ khánh thành một tượng đài tính nhớ Đức Giáo hoàng Juan Pablo II tại thành phố Santa Clara. Tượng đài này được xây lên để kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Juan Pablo II viếng thăm hải đảo Cuba. Tin Bắc Hàn. Công an Bắc Hàn lừa bịp các nhà truyền giáo. Trong khi Thánh Kinh đã được dùng để vấn thúc hút, thì tiền viện trợ được các cán bộ công an Bắc Hàn chia chác với nhau. Theo báo The Daily North Korea, mạng lưới dân chủ Bắc Hàn Triều Tiên, hàng chục ngàn cuốn kinh thánh đã được nhập công khai vào Bắc Hàn cho một giáo hội Tin lành giả mạo được công an Bắc Hàn điều hành. Công an đã chia nhau các cuốn kinh thánh để xé ra dùng làm giấy vấn thuốc vì giấy in thánh kinh rất tốt. Cùng với hàng chục ngàn cuốn kinh thánh này là số tiền lớn từ nước ngoài và từ Nam Hàn được đổ vào viện trợ cho giáo hội Tin lành giả mạo này. Nhưng số tiền lớn này đã được các quan chức cộng sản chia chác với nhau. Tệ hại hơn nữa, tờ The Daily North Korea còn tố cáo thêm là giáo hội Tin lành giả mạo này đã được công an dùng như cái bẫy để khủng bố những người tin Hữu Kitô thầm lặng tại Bắc Hàn. Đầu năm 2007, Open Door, một tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ, tố cáo rằng hiện có hơn 1 triệu người bị giam trong các trại cải tạo tại Bắc Hàn, trong đó đông đảo là các tín hữu Kitô. Tin Vatican. Hơn 2.800.000 khách hành hương đã tham dự các buổi tiếp kiến và buổi lễ của Đức Giáo hoàng Benedicto trong năm 2007 vừa qua. Theo bản tin tổng kết của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, trong năm 2007 đã có tổng cộng hơn 2.800.000 khách hành hương tham dự các cuộc tiếp kiến và các lễ nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha Benedicto tại thủ đô giáo hội. Con số này thấp hơn so với tổng số 3.222.820 người hồi năm 2006, tiếp sau năm Đức Thánh Cha Benedicto được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ. Số thống kê đã liệt kê chi tiết như sau: 1.450.000 người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin vào giờ ngọ và nghe huấn đức của Đức Thánh Cha. 729.100.000 người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hàng tuần. 442.000 người đã tham dự buổi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha tại thủ đô giáo hội Hoàng Vũ. Sau cùng, 209.000 người tham dự các buổi triệu yết đặc biệt. Cũng tin Vatican. Theo bản tin được hãng thông tấn Công giáo Fides loan đi ngày thứ Bảy 29 tháng 12 vừa qua, trong năm 2007 vừa qua đã có 21 linh mục và nam nữ tu sĩ Công giáo bị sát hại do bạo lực trên toàn thế giới. Theo tin của hãng thông tấn Fides, Lục Địa Á Châu đã ghi nhận những vụ thảm sát hung bạo nhất. Có 4 linh mục, 3 phó tế và 1 chủng sinh đã bị thảm sát tại Phi Lục Tân, Sri Lanka và Iraq. Bản tin đặc biệt nhắc lại vụ ám sát cha Rarit Ghani, linh mục Công giáo và 3 vị phó tế theo nghi thức Kande, ngay trước cửa nhà thờ Mosul, Iraq, vào tháng 6 năm vừa qua. Tại châu Mỹ Latin đã có 6 linh mục và 1 tu sĩ bị sát hại tại Mexico, Colombia, Ba Tây và Guatemala. Tại Phi Châu đã có 3 linh mục và 1 nữ tu sĩ bị sát hại ở Nam Phi, Kenya và Rwanda. Riêng tại châu Âu, đã có 2 linh mục bị sát hại tại Tây Ban Nha. Cả 2 vị đều đã bị giết chết ngay tại nhà với nhiều dấu vết hành hung bạo lực trên thể xác. Tin Trung Quốc. Có những dấu hiệu cho thấy Cộng sản Trung Quốc đang thay đổi chính sách đối với các tôn giáo. Người ta không rõ liệu rồi sẽ có những thay đổi tích cực nào hay không trong năm 2008. Tuy nhiên, việc Bộ Chính trị Trung Quốc mở phiên khoáng đại bàn về chính sách tôn giáo hôm 18 tháng 12 vừa qua là một sự kiện có nhiều ý nghĩa. Đây là phiên họp thứ hai của Bộ Chính trị Cộng sản Trung Quốc sau khi Quốc hội nước này bế mạc vào hồi tháng 10 năm vừa qua. Phiên họp này không phải chỉ để các cán bộ đảng nghe báo cáo cập nhật hóa về tình trạng tôn giáo tại Trung Quốc, nhưng chủ yếu là để quyết định những cải tổ về chính sách tôn giáo, một chính sách vẫn thường được Đức Hồng Y Du Xê, Trần Nhật Quân, Giám mục Hồng Kông mô tả như là làm trò cười cho cộng đồng quốc tế. Tân Hoa Xã cho biết, Chủ tịch nước ông Hồ Cẩm Đào, người cũng là bí thư đảng, đã có mặt trong phiên họp. Ông Hồ Cẩm Đào đã đọc một bài báo cáo, trong đó ông nhấn mạnh đến vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội. Ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi ưu tiên chú ý đến sự hài hòa giữa các sắc tộc, các tôn giáo và các thành phần trong xã hội, một mục tiêu mà ông đánh giá là quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói rằng trong phiên họp khoáng đại này, chúng ta sẽ hiểu rõ hoàn toàn những vấn nạn mới và những thách đố trong công tác quản lý các hoạt động tôn giáo để chúng ta có thể thực hiện đúng đắn công tác này. Ông Mu Yong-jang, một chuyên viên về Khổng giáo của Trường Đại học Trung ương Quốc gia, và giáo sư Zhu Xingping, một người đã có bằng thần học tại Đức, được mời đến để thuyết trình trong phiên họp này. Tin Ấn Độ. Các Liên Hiệp Mục Ấn Độ yêu cầu chính phủ cho điều tra về các vụ bạo động chống người Công giáo tại bang Orissa, phía nam Ấn Độ. Các Liên Hiệp Mục Ấn Độ cũng đòi hỏi chính phủ trung ương cho điều động các lực lượng bán quân sự đến bang Orissa và một số bang có biến động để ngăn ngừa các cuộc bạo động, bởi vì cảnh sát địa phương không thể kiểm soát được tình hình. Trong một cuộc họp báo tại trung tâm của Hội đồng Giám mục Ấn Độ ở New Delhi, các viên chức giáo hội cho biết các cuộc bạo động bùng nổ trong đêm Giáng sinh đã làm cho 5 người thiệt mạng và gây thiệt hại lên đến 700.000 Mỹ Kim. Cuộc bạo động đã bắt đầu sau khi khoảng 500 người ẩn giáo cực đoan tấn công vào một nơi có trưng bày hang đá do các tín hữu Kitô tại thành phố Bamunigam thuộc quận Kanman dựng lên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định của trưởng ban nghi lễ tòa thánh về cái tổ phụng vụ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Đối với rất nhiều người, Đức Tổng giám mục Piero Marini, nguyên trưởng ban nghi lễ của tòa thánh, là một người có mặt mà không có tên. Thật vậy, trong suốt triều đại của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và gần đây, dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng, người ta luôn luôn thấy Ngài đứng bên cạnh các vị trong hầu như mọi buổi cử hành phụng vụ công khai. Vị tổng giám mục người Ý này đã phục vụ với tư cách là trưởng ban nghi lễ của tòa thánh trong 20 năm qua, kể từ năm 1987 đến năm 2007. Với chức vụ này, Đài truyền hình quốc gia Rai của Ý khẳng định rằng, Ngài là người được nhìn thấy trên khắp thế giới hơn bất cứ nhân vật nào, chứ dẫu phần đông không biết Ngài đóng vai trò gì. Tuy nhiên, đối với những người biết chuyện, thì vị tổng giám mục này không phải là một kẻ vô danh. Với tư cách là nhà phụng vụ hàng đầu của Đức Giáo Hoàng, Đức Cha Marini là nhà vô địch trong việc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vatican II. Có lẽ sau Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Ngài là vị phụ tá được nói đến nhiều nhất của Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị. Mặc dù các lễ nghi phụng vụ của các Đức Giáo Hoàng do Đức Cha Marini điều động luôn chính xác và cắm rễ sâu trong truyền thống, thỉnh thoảng Ngài cũng có những quyết định thật bất ngờ và táo bạo. Chẳng hạn, nhân dịp phong thánh cho chân phước Juan Diego tại thành phố Mexico năm 2002, Đức Cha Marini đã không ngần ngại để cho một ông thầy Pháp địa phương thực hành một nghi thức trừ tà trước mặt Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Năm 1998, trong lễ nghi phụng vụ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Châu Đại Dương, trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, cũng chính Ngài cho phép những người thổ dân Thái Bình Dương nhảy múa trước mặt Đức Giáo Hoàng. Cũng chính vị trưởng ban nghi lễ của Tòa Thánh này cho phép các giáo hội địa phương làm những quyết định mà không cần thông qua sự kiểm soát của giáo quyền trung ương. Ngài chủ trương như thế là để các giáo hội địa phương thực thi điều thường được gọi là hội nhập văn hóa. Đối với những người ủng hộ, cũng như kẻ chỉ trích, sự ra đi của vị trưởng ban nghi lễ tòa thánh hồi đầu tháng 10 vừa qua đã chấm dứt một thời kỳ. Hiện nay, Đức Cha Marini đã được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban tòa thánh về các đại hội thánh thể quốc tế. Tuy nhiên, sự thay đổi vai trò này không hề chấm dứt ảnh hưởng của Đức Cha Marini trong lĩnh vực phụng vụ. Mới đây, Ngài đã cho xuất bản một cuốn sách với nhan đề Một cuộc cải tổ đầy thách thức, thực thi cái nhìn của canh tân phụng vụ. Tác phẩm ghi lại lịch sử của một ủy ban có tên là Công đồng, được thành lập trong thời Công đồng Vatican II, với mục đích giám sát việc thực thi hiến chế về canh tân phụng vụ của công đồng. Một trong những thành quả của ủy ban này là nghi thức thánh lễ mới thay thế cho thánh lễ theo nghi thức cũ. Nhân dịp này, Đức Cha Marini đã dành cho báo The National Catholic Reporter xuất bản tại Hoa Kỳ một cuộc phỏng vấn, qua đó Ngài đưa ra cái nhìn của Ngài về công cuộc cải tổ phụng vụ của công đồng. Trong cuộc trao đổi với tờ báo Công giáo nói trên, Đức Cha Marini đã nói đến điều mà Ngài gọi là con đường phụng vụ do Công đồng Vatican II vạch ra. Nói đến con đường, vị giám mục này nghĩ đến cuộc hành trình về đất hứa của dân Do Thái. Đây là một cuộc hành trình khó khăn. Có lúc con người muốn quay lại quá khứ vì, như dân Do Thái, người ta tiếc nuối củ hành củ tỏi bên Ai Cập. Nói cách khác, có lúc người ta muốn quay đầu lại. Nhưng theo Đức cha Marini, cuộc hành trình lịch sử của giáo hội là một cuộc hành trình tiến về phía trước. Ai quay đầu trở lại sẽ có nguy cơ bị hóa muối như bà vợ ông Lot. Đức cha Marini giải thích rằng, trong cuộc hành trình này, cần phải nắm vững hai nguyên tắc. Một là phải luôn quy chiếu về Kinh Thánh, bởi vì trong phụng vụ, giáo hội cử hành những gì có chứa đựng trong Kinh Thánh. Hai là phụng vụ cũng phải cắm rễ sâu trong truyền thống các thánh giáo phụ. Ngoài ra, cũng có những yếu tố khác được công đồng Vatican II nhắc tới. Trước hết là chức linh mục chung của mọi tín hữu. Công đồng Vatican II giúp tái khám phá ý niệm về chức linh mục chung. Giáo dân không cần phải được linh mục cho phép để tham dự thánh lễ. Họ là thành phần của dân tộc tư tế, nghĩa là họ có quyền tham dự vào việc tế lễ. Đây quả là một khám phá vĩ đại của công đồng. Nhận định về tự sắc cho phép được cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, được Đức Benedicto ban hành ngày 7 tháng 7 năm vừa qua, Đức cha Marini ghi nhận hai điểm. Một là Đức Thánh Cha ban hành tự sắc này vì quan tâm đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hai là khi viết tự sắc này, Đức Thánh Cha luôn quy chiếu về công đồng Vatican II. Điều đó có nghĩa là Đức Benedicto không hề phủ nhận công cuộc canh tân phụng vụ của công đồng. Nói cách khác, tự sắc không hề là một cản ngại cho việc canh tân phụng vụ. Theo Đức cha Marini, sở dĩ có khủng hoảng trong giáo hội ngày nay là vì phụng vụ đang gặp khủng hoảng. Đại kết, canh tân nội bộ giáo hội, đối thoại với thế giới, tất cả những vấn đề này đều liên kết chặt chẽ với nhau. Công đồng Vatican II muốn đương đầu với những thách đố này bằng cách cải tổ phụng vụ. Nếu phụng vụ là cội nguồn và đỉnh điểm của cuộc sống, chúng ta cần phải đưa vào phụng vụ luồng sinh khí có thể giúp đương đầu với những vấn đề nói trên. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một Gương Thánh Nhân đang bàn về mẫu gương sống anh hùng của anh Franz Schigerstetter người Áo, đã thà chịu chết chứ không làm điều trái với lương tâm. Trong lần trước, chúng ta biết vì từ chối tuyên thệ trung thành với Hitler mà Franz bị bắt giam tù. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi những tư tưởng và cách sống của Franz ở trong tù, nói lên niềm tin mạnh mẽ của anh vào Thiên Chúa. Sự từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự của Franz đem lại nhiều phản ứng khác nhau. Có người nghĩ anh như một người anh hùng. Có người nghĩ anh là một người hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm. Rồi bao nhiêu sự khinh chê đổ trút trên đầu vợ con anh. Franz luôn viết thư an ủi vợ rằng, đường lối của Chúa không ai ngờ được. Còn bao lâu một người sống đúng theo lương tâm, thì họ không phải là tội nhân. Họ sống trong an bình, cả trong cảnh tù đầy. Đứa con gái của Franz, Rosalie, lúc đó chưa đầy 6 tuổi, đã muốn làm nhiều việc đền tội để cầu nguyện cho cha. và hình như những lời cầu nguyện của Rosalie đã làm cho quyết tâm của cha cô thêm mạnh mẽ và an ủi cha cô rất nhiều. Franz đã dùng tất cả thời giờ rảnh rỗi trong tù để cầu nguyện. Ngoài ra, anh còn tìm cách bày tỏ cảm tưởng của mình qua những bài suy niệm về chế độ Đức Quốc xã và bổn phận của anh như một Kitô hữu trong thời chiến. Những bài suy niệm ngắn này, cộng với những lá thư Franz viết từ trong tù và một tập sách giáo lý vấn đáp cho người con tinh thần do chính anh biên soạn, đã cho chúng ta cơ hội nhìn thấy sự huyền nhiệm quanh cuộc đời và cái chết của anh. Lòng yêu chuộng tự do của Franz vang lên qua những tài liệu này. Những tư tưởng mà tôi viết xuống đây xuất phát từ tận đáy tâm hồn của tôi. Và nếu tôi phải viết chúng với đôi tay bị xích chuyền, vẫn còn hơn là nếu thế giới của tôi bị xiềng xích. Ở trong tù, không có một thứ xiềng xích nào, kể cả bản án tử hình, có thể bóp chết một người có một đức tin mạnh mẽ và tự nguyện. Thiên Chúa ban cho họ nhiều nghị lực đến độ họ có thể chịu đựng bất cứ cuộc hành khổ nào. Và nghị lực mà Thiên Chúa ban tặng này mạnh mẽ hơn mọi sức mạnh trên trần gian. Sức mạnh của Thiên Chúa không gì có thể thắng vượt được. Lòng nhiệt thành và quảng đại của Franz đã làm cho nhiều anh em bạn tù mến phục. Một người bạn tù gốc Pháp đã nói về Franz như sau. Chúng tôi tìm thấy một người bạn tốt trong anh Franz, người mà trong những giờ phút tâm tối nhất của cuộc đời, vẫn còn có thể mở miệng nói những lời ủi an và chia sẻ sáng chiều với chúng tôi phần ăn ít ỏi của anh. Đức tin của anh vào Thiên Chúa và công lý không thế nào đo lường được, trừ khi nào người ta thấy anh đắm chìm trong lời kinh suốt ngày với sâu chuỗi mân côi, người bạn thân thiết nhất của anh. Các người bạn tù đều không hiểu lý do tại sao Franz từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, họ chứng thực về lòng bác ái, tính vui tươi và lòng trung thành với tôn giáo của anh. Franz làm việc bác ái nhiều bao nhiêu có thể với những người cùng chung sống với anh trong bóng tối của sự chết. Anh thường nói với các bạn tù rằng chiến tranh là sự diệt vong. Là người Kitô, tôi muốn chiến đấu bằng lời Chúa hơn là bằng vũ khí. Tôi yêu mến quê hương tôi rất nhiều và tôi không muốn phục vụ bất cứ ai đàn áp nó. Franz chấp nhận một hậu quả ghê gớm vì sự từ chối của anh còn hơn là làm hại kẻ khác. Tuy nhiên, hành động của anh cũng có nghĩa là tự vẫn, và điều này đôi khi làm cho Franz lo nghĩ. Nếu thập giá Chúa đặt lên vai tôi trở nên nặng nề, thì nó cũng không nặng nề và khó khăn cho bằng sự giữ mà Satan bắt các người theo nó phải mang. Nhiều người không còn chịu đựng được và đã tìm cách tự hủy diệt cuộc sống. Nhưng không lâu sau đó, điều lo sợ của Franz đã được giải tỏa khi một linh mục tuyên úy nhà tù viếng thăm Franz. Cha tìm cách làm cho Franz đổi ý, nên kể cho anh nghe câu chuyện của một linh mục người Palestine là cha Reinich đã bị lên án tử hình vì đã từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự như Franz. Nghe biết có một linh mục đã làm điều như anh đang làm, Franz vui mừng vì biết mình không đi lầm đường, và lại càng khăng khăng giữ quyết định của anh. Từ trong tù, Franz luôn viết thư về khuyên bảo vợ con. Chàng xin vợ đừng lo buồn, mà hãy đặt hết tin tưởng và hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngày 14 tháng 7 năm 1943, Franz ra tòa để được xét xử lần cuối. Franz vẫn không đổi ý. Các người có thẩm quyền trong phiên xử ban đầu giận dữ vì sự cứng lòng của Franz, nhưng dần dà họ đấu dịu và có vẻ như nài xin Franz nhận lời, vì họ không muốn mất đi một con người tài đức. Họ còn hứa sẽ bổ nhiệm Franz làm việc trong quân y viện, nơi mà Franz không bao giờ cần cầm súng. Nhưng Franz nhất định là không muốn phục vụ cho chế độ của Hitler. Cuối cùng, quan tòa đành phải tuyên án tử hình Franz vào ngày mùng 9 tháng 8, vào lúc 4 giờ chiều. Buổi chiều trước đó, linh mục tuyên úy nhà tù Berlin là cha Jorgman vào viếng thăm những người tù sẽ bị tử hình ngày hôm sau. Cha nhận thấy mỗi người có những phản ứng khác nhau. Người thì buồn bã thất vọng, kẻ khác thì than khóc và nguyền rủa cho số kiếp. Cha vào phòng Franz thì thấy chàng hoàn toàn yên lặng và đang cầu nguyện chuẩn bị cho cái chết. Trên bàn của chàng là một số tài liệu mà chính quyền của nhà tù đưa vào. Chàng chỉ cần ký tên vào là khỏi chết. Cha Jorgman khuyên chàng nên ký vào những tài liệu này, nhưng Franz từ chối. Cha lại bảo chàng đọc. Franz lại cũng từ chối và nói, thưa cha, con đang hoàn toàn kết hiệp trong nội tâm với Chúa, và con không muốn bị ngăn trở bởi sự gì khác. Cho đến những ngày cuối đời, cha Jorgman luôn nhớ mãi đôi mắt ngời sáng tin yêu của Franz và gương mặt thật bình an hạnh phúc của anh trong đêm hôm đó. Cha là người tiễn đưa Franz đến đoạn đầu đài. Sau đó, cha trở lại nhiệm sở của cha và nói với một nữ tu làm việc ở đó rằng, quân đội vừa chặt đầu một người đàn ông vĩ đại. Tôi chỉ có thể chúc mừng chị về người đồng hương này của chị, người đã sống như một vị thánh và đã chết như một người anh hùng. Tôi dám quả quyết rằng, người đàn ông đơn sơ này là vị thánh duy nhất mà tôi đã từng gặp trong đời tôi. Xác Franz được hỏa táng tại nhà tù Berlin, và 3 năm sau đó được mang về chôn tại làng San Radegund, gần đài kỷ niệm các chiến sĩ trận vong, cùng với 60 người đàn ông khác ở chung làng đã chết trong thời đệ nhị thế chiến. Franz Jägerstätter đã làm theo tiếng lương tâm cho đến cùng. Martin Luther King có lần đã nói, người hèn nhát hỏi, có yên ổn không? Người thủ đoạn hỏi, có chắc chắn không? Người kiêu căng thì hỏi, có nổi tiếng không? Nhưng người nghe theo tiếng lương tâm thì hỏi, có đúng chăng? Quan điểm của Franz Jägerstätter không là yên ổn, không là chắc chắn và cũng không là nổi tiếng. Anh chỉ làm theo những gì anh nghĩ là đúng. Tiểu sử của anh Franz Jägerstätter kết thúc nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói trong buổi đọc kinh chiều tạ ơn Thiên Chúa kết thúc năm 2007. Lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể lễ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch 2007. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng y Camillo Ruini giám quản Roma. hơn 20 vị hồng y và 20 vị giám mục thuộc giáo triều, 7 giám mục phụ tá Roma, đông đảo các cha sở và tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma, cùng với gần 10.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ân lành Chúa đã rộng ban trong 12 tháng qua. Dựa vào bài thánh ca Te Deum, Ngài cầu xin Thiên Chúa trợ giúp mọi người dân thành Roma, trong đó đang có tình trạng thiếu thốn và nạn nghèo đè nặng trên đời sống nhiều cá nhân và gia đình, khiến cho họ không thể nhìn về tương lai với niềm tin thác. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi lịch dân sự đổi sang niên kỷ mới, giáo hội vẫn còn ở trong mùa Giáng sinh. Điều này giúp cho người Công giáo nhớ rằng, điều thứ nhất họ phải tạ ơn là việc Chúa Giêsu nhập thể. Sự kiện Con Thiên Chúa nhận lấy bản thể con người khai mở cho chúng ta một viễn tượng về một sự thay đổi hoàn toàn cho hoàn cảnh con người. Chúa Giêsu trở nên giống chúng ta để làm cho chúng ta giống Chúa, để làm cho chúng ta là những con cái của Thiên Chúa được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Không phải đây chính là một lý do căn bản để chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa sao? Một lời cảm tạ càng thêm được hối thúc vào cuối năm, khi chúng ta hồi tưởng lại bao nhiêu ân lộc và trợ giúp chúng ta đã nhận được trong 12 tháng qua. Lời kinh cảm tạ Chúa cũng là lời cầu xin Thiên Chúa tiếp tục giúp đỡ, nhất là những người nghèo khó, những gia đình và những người trẻ tại Roma và trên khắp thế giới. Đối với quá nhiều người, sự nghèo khổ khiến cho họ hầu như không thể nhìn về tương lai với một niềm hy vọng. Và có biết bao thanh niên thiếu nữ đang bị lôi cuốn bởi những đam mê giả hình, và tệ hơn nữa, còn đang làm ô uế thân thể của họ và tầm thường hóa việc tính dục. Nhưng người Công giáo tại Roma đang hoạt động để giải quyết các vấn đề này, nhất là bằng cách giúp đỡ các gia đình và bằng cách tăng cường các nỗ lực để giáo huấn người trẻ về các giá trị căn bản của đời sống và về các hành vi thích nghi. Đức Thánh Cha nói, chính người trẻ đang càng ngày càng tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực rao giảng phúc âm cho bạn bè của mình trong các chương trình mục vụ học đường tại các đại học Roma. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa chúc lành đặc biệt cho các linh mục trong giáo phận Roma, và đặc biệt là 28 thầy phó tế đang chuẩn bị để được truyền chức linh mục vào tháng 4 tới đây. Đức Thánh Cha nói, Thánh ca cảm tạ Thiên Chúa Te Deum chấm dứt với một tuyên ngôn long trọng về niềm cậy trông hoàn toàn vào Chúa, và tin tưởng rằng các tín hữu sẽ được ở với Người cho đến muôn đời. Đức Thánh Cha đã xin những ai tham dự buổi cầu nguyện, hãy xin Chúa cho họ được trở thành những ngọn đèn hy vọng soi sáng trong gia đình, giáo xứ, trường học và sở làm, để có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể giáo đô. Ngài không quên cầu xin Chúa bảo vệ những sáng kiến truyền giáo của giới trẻ. Những sáng kiến này đang gia tăng và càng ngày càng được sự tham gia của người trẻ, dấn thân lãnh trách nhiệm và vui mừng loan báo, làm chứng cho tin mình. Sau phần kinh phụng dụ, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Kết thúc giờ cầu nguyện, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã ra quảng trường Thánh Phêrô để viếng hang đá Giáng sinh. Cũng nên nói thêm rằng, vào lúc 11 giờ rưỡi đêm 31 tháng 12, có buổi canh thức giao thừa tại quảng trường Thánh Phêrô do phong trào tình yêu gia đình tổ chức lần thứ 5 để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và tình thương trong gia đình và cho giáo hội là gia đình của chúng ta. Lúc giao thừa, mọi người đã thắp nến sáng đón mừng năm mới với bài ca hân hoan và phó thác cho Chúa. Sau đó, nhiều người còn âm thầm cầu nguyện trước hang đá cho đến 7 giờ sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2008. sáng kiến này nhắm đề cao các giá trị mà gia đình cần tìm lại để mưu ích cho mọi phần tử. Đó là tình hiệp nhất, ánh sáng, tình thương từ mầu nhiệm Giáng sinh, đức tin và ý nghĩa đích thực của sự sống trong niềm hiệp thông với giáo hội.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Nhiều năm trước đây, ông Thornton Wilder đã viết một hài kịch rất hay với tựa đề Thành phố nhỏ. Có một màn cảnh đã làm cho nhiều khán giả phải bùi ngùi xúc động. Trong đó, diễn lại cái chết của một thiếu nữ trẻ tuổi tên là Emily. Emily chết vì bị nhiễm trùng sau khi đứa con trai của bà chào đời. Người ta tiễn đưa nàng ra nghĩa trang. Trước khi hạ huyệt, một người nhìn vào quan tài đặt câu hỏi người quá cố. Emily, nếu được trở lại thế gian và chỉ được sống một ngày thôi, bà sẽ chọn sống lại ngày nào trong cuộc đời quá khứ của bà? Người quá cố trả lời. Ôi, tôi còn nhớ ngày tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là ngày sinh nhật thứ 12 của tôi. Tôi ao ước được trở lại ngày đó. Những người quá cố trong nghĩa trang liền trỗi dậy và cố thuyết phục bà đừng làm điều đó. Nhưng Emily nhất định muốn gặp lại ba mẹ trong ngày sinh nhật xa xưa đó. Màn sân khấu khép lại rồi mở ra. Emily xuất hiện với gương mặt của cô bé 12 tuổi trong ngày hạnh phúc của đời cô. Emily lên xuống cầu thang trong bộ áo đầm thật đẹp, với mái tóc vàng óng ả gợn sóng phủ xuống ngang lưng. Nhưng mẹ cô lại quá bận rộn làm bánh sinh nhật cho cô, và không có thời giờ để nhìn mặt cô bé. Emily đến trước mặt mẹ khẩn khoản kêu xin. Mẹ ơi! Xin mẹ hãy nhìn con một chút. Hôm nay là ngày sinh nhật của con mà. Bà mẹ lạnh nhạt trả lời cho qua chuyện. Tốt lắm, công chúa của mẹ. Con hãy ngồi xuống dùng điểm tâm có sẵn trên bàn rồi đó. Nhưng Emily vẫn đứng đó và nài xin. Mẹ ơi, xin mẹ chỉ nhìn con một cái thôi. Và mẹ Emily vẫn không dành được một giây để nhìn con bà. Kế đó, ba cô bé bước vào phòng, nhưng ông cũng quá bận rộn với công ăn việc làm để kiếm tiền cho con, và không hề có thời giờ để nhìn con mình. Ngay cả anh của Emily cũng quá bận rộn với công việc, và không có thời giờ nhìn ngó tới cô em gái. Trong giây lát, mọi người đều rút lui, và chỉ còn một mình Emily đứng giữa sân khấu, giơ hai tay lên trời kêu xin. Làm ơn, còn ai có thể nhìn bé được một giây không?
bé không cần bánh sinh nhật, cũng không cần tiền bạc đâu. Bé chỉ muốn được nhìn tới thôi. Nhưng dĩ nhiên, không ai lắng nghe cô bé. Một lần nữa, Emily hướng nhìn về mẹ cô và cầu xin. Mẹ ơi, xin mẹ hãy nhìn con. Rồi cô bé quay lại nói với khán giả. Hãy đem tôi đi thôi. Tôi đã quên con người là thế nào rồi. Không ai thèm nhìn ai cả. Không còn ai biết quan tâm đến ai cả. Đời là thế đó. Các bạn thân mến, lời khẩn khoản kêu xin của Emily nói lên nhu cầu căn bản của tất cả mọi người con, cũng như của tất cả mọi người. Trong sứ mệnh giáo dục, không đủ là người có thiện chí và có ước muốn tốt. Giáo dục là cả một nghệ thuật cần được trau dồi. Và điều trước tiên cần được quan tâm tới là những nhu cầu căn bản của con em. Đó là nhu cầu được sống, được nhìn nhận là quan trọng, có giá trị, được quan tâm tới, được lớn lên. Trong thâm tâm, tất cả mỗi người, từ khi chào đời cho tới tuổi già, đều có một khát vọng mãnh liệt là cảm nhận mình được thương yêu. Trẻ em sơ sinh vừa mở mắt chào đời cũng đã biết diễn tả ước muốn được sống bằng những cử chỉ bẩm sinh tự nhiên, như tiếng khóc, tiếng cười và những cách làm nũng, nhõng nhẽo để khỏi bị bỏ rơi, quên lãng. Đứa trẻ cần cảm thấy cái nhìn cảm phục của cha mẹ để nói lên rằng em là người quan trọng, có giá và biết mình là cái rốn của vũ trụ chung quanh. Em cần biết là được người khác tin tưởng vào khả năng và sự phát triển của em. Lớn lên, thanh thiếu niên bày tỏ ước muốn được người khác lưu tâm tới qua cách ăn mặc, nói năng, đi đứng, qua cách phóng xe ông đà. Có khi qua những điều thật chướng để lôi kéo sự lưu ý của người khác về sự độc đáo của mình. Thật vậy, chúng ta được phát triển nhờ sự tin tưởng và tín nhiệm của những người chung quanh ta. Ngược lại, đứa trẻ sẽ cảm thấy rất đau khổ khi bị thương tổn, bị nhục mạ, bị hiểu lầm và bị khinh rẻ. Ngay cả những đứa bé cũng cảm thấy cần được tôn trọng trong sự nhỏ bé của nó. Chẳng hạn như quấy rầy em một cách vô lý khi em đang chơi là dấu chỉ sự thiếu tôn trọng. Thật hạnh phúc cho một em ở tuổi vị thành niên khi được nghe một lời khen ngợi, khích lệ rất chân thành từ môi miệng của cha mẹ. Chẳng hạn như, con thật là người xuất sắc. Hôm kia, ba đã nhìn thấy điều tốt lành con đã làm cho bà ngoại của con để tỏ lòng yêu mến bà. Ngoài những lời khích lệ, khen ngợi chân thành, các phụ huynh và các thầy cô cũng nên tránh việc dồn xuống cho các em sự quan tâm tiêu cực. Trẻ em thường nghĩ rằng, chẳng thà không được quan tâm tới, còn hơn là bị chú tâm tới những điều lầm lỗi, những điều tiêu cực các em đã làm. Nhiều khi sợ dĩ các em có những phản ứng thái quá đối nghịch, có thể là vì quá đặt nặng việc sửa giải những khuyết điểm, nên các phụ huynh và thầy dạy đã quá chú tâm tới các em một cách tiêu cực, trong khi lại lãng quên những nỗ lực cố gắng và không biết đề cao những ưu điểm của các em. Chẳng hạn như có em hay vứt bừa bãi đồ chơi trong phòng. Có thể là em muốn nói lên rằng, chẳng thà làm cho cha mẹ nổi giận vì em, còn hơn là bị cha mẹ lãng quên, không còn để ý tới em nữa. Khi khác, các em thích làm ngược lại những gì đã được chỉ bảo, đánh đập em nhỏ, hoặc cả dám nói lên rằng, con ghét cha mẹ, vân vân. Nhiều khi để được cha mẹ lưu ý tới, trẻ em có thể nghĩ ra rất nhiều mưu kế, hoặc những cử chỉ điên rồ, làm cho cha mẹ phải bực mình tức giận. Vấn đề quan trọng là chúng ta đừng nên cớ và tạo dịp cho các em lớn lên với mặc cảm, là chúng ta chỉ lưu tâm để ý tới lỗi lầm của các em mà thôi. Vậy nên làm gì? Giải đáp đơn giản là nên làm lơ trước những phản ứng chọc tức, những cử chỉ ương ngạnh, cứng đầu của các em. Và thay vào đó, nên tìm dịp thuận tiện để ban tặng cho các em sự quan tâm tích cực. Chẳng hạn như khi các em vứt đồ chơi vung vãi khắp nhà, thay vì nặng lời của mắng các em, chúng ta nên tỏ thiện chí muốn cùng chơi với các em. Vì thế, xin các em thu lượm các đồ chơi lại để cùng bắt đầu chơi. Hoặc nếu vì bận rộn công việc, không thể cùng chơi với các em lúc đó được. Nhưng chúng ta cũng cần tỏ ra sự nhìn nhận nhu cầu muốn được để ý của các em, giải thích lý do cho các em, và hứa sẽ đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em trong những dịp khác. Chúng ta đừng quên rằng, nếu nhu cầu căn bản của con em không được thỏa mãn một cách đúng đắn và kịp thời, các em sẽ lớn dần với mặc cảm tự ti, vì biết mình không có chút gì là quan trọng để đáng được cha mẹ thương yêu. Sẽ đánh mất dần lòng tự tin vào khả năng của mình, vì những khả năng đó đã không được ai lưu tâm tới và giúp làm tăng trưởng. Và cuối cùng, các em cũng rất khó trở thành người có tinh thần trách nhiệm, bởi vì đã không được ai tín nhiệm và trao phó cho công việc gì cả ngay từ thuở nhỏ. Nếu vết thương lòng không được chữa lành và hàn gắn ngay từ tuổi thơ ấu, các em sẽ có nguy cơ ở mãi trong tình trạng ấu trĩ, chỉ muốn làm tốt để được lòng cha mẹ, sẽ dễ phát sinh lòng ganh tị, luôn sống trong tâm trạng tự vệ, nhìn người khác như đối thủ cạnh tranh cần được loại bỏ, thay vì là người bạn có thể chia sẻ trách nhiệm, hoặc luẩn quẩn với mặc cảm tội lỗi vì nghĩ rằng vì lỗi lầm của em nên không được người khác quý trọng, yêu thương. Các bạn thân mến, giáo dục đúng đắn đòi hỏi nơi các phụ huynh và các thầy dạy trước hết là sự hiểu biết tâm lý và nỗ lực tìm phương cách đáp ứng những nhu cầu căn bản chính đáng của con em. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngồi hai Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ngầm thầm. Bethlehem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao điều đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngồi hai Giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương. Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngồi hai Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ngầm thầm.
Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm và cầu nguyện theo những gợi ý của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nhân ngày đầu năm mới mùng 1 tháng Giêng năm 2008. Đức Tổng Giám mục đã chia sẻ như sau. Ngày đầu năm mới là một ngày thiêng liêng. Ai cũng mong ước năm mới mọi sự sẽ đổi mới. Sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống, nhất là được sống bình an. Các bài rất thánh, đặc biệt bài tin mừng, mời gọi ta hãy tìm đổi mới trong Chúa Giê-xu. Chính người sinh ra một nhân loại mới. Đó là nhân loại được chúc phúc, được cứu độ và sống trong an bình. Đó là một nhân loại được chúc phúc. Khi Chúa Giê-xu ra đời, nhân loại được chúc phúc. Có nhiều dấu hiệu loan báo phúc lành của Chúa. Một làn ánh sáng từ trời soi sáng cánh đồng Bê-lem, xuất hiện muôn vàn thiên sứ hát mừng trên trời cao. Chúa Giê-xu đem phúc lành của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Chúa Giê-xu chính là phúc lành tuyệt hảo của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là món quà cao quý nhất Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Mang lấy bản tính nhân loại, Chúa Giê-xu làm cho nhân loại được chúc phúc bằng những phúc lành phong phú nhất của Thiên Chúa. Đó là một nhân loại được cứu độ. Con trẻ được đặt tên là Giê-xu. Tên Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chúa Giê-xu đi vào tận những tù ngục giam hãm để giải cứu con người. Người sinh ra là một trẻ thơ để nâng đỡ những con người bé nhỏ. Người sinh trong cảnh thiếu thốn để nâng đỡ những ai nghèo hèn. Người bị bạo vương Ê-rô-đê săn đuổi để đứng về phía những người bị áp bức. Người sinh ra trong chuồng súc vật tăm tối để trân trọng những ai bị loại trừ. Người là con Thiên Chúa xuống thế làm người để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Thật là một cuộc đổi mới không ai có thể ngờ tới. Đó là một nhân loại sống trong hòa bình. Đêm Chúa Giáng sinh, trời đất giao hòa, trời Bê-lem sáng lên, thiên nhiên trở nên xinh đẹp. Các thiên thần làm đầy không gian bằng những bài ca tuyệt diệu của cõi thiên đàng. Các mục đồng vui tươi hớn hở loan truyền tin vui. Cả một bầu khí hòa bình tỏa ra chung quanh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đến tái lập trật tự. Trật tự đó là con người và vạn vật vâng phục Thiên Chúa. Luật lệ phát xuất từ con người luôn gây ra tranh chấp, vì con người chỉ nghĩ đến tư lợi hạn hẹp của riêng mình. Mọi luật lệ muốn công bằng và lâu bền phải quy về Thiên Chúa. Thiên Chúa ban hòa bình thực sự, hòa bình trong công lý. Công lý là những người bé nhỏ, yếu ớt phải được tôn trọng. Chúa Giê-xu tự nguyện làm trẻ nhỏ sơ sinh, chính là một nền hòa bình trong vâng phục Thiên Chúa, và là công lý kêu gọi kính trọng bảo vệ những kẻ yếu hèn. Hòa bình như thế không phải là một trật tự im lìm. Trật tự im lìm chỉ có trong nghĩa địa hay nhà tù. Đó là trật tự chết chóc, tàn lụi. Trái lại, hòa bình là một năng động, là một sức sống, là sự phấn đấu không ngừng. Ta hãy chiêm ngắm tấm gương của các mục đồng. Các mục đồng đã biết lắng nghe sứ điệp hòa bình, dù giữa đêm hôm mùa đông đang say ngủ. Nghe biết sứ điệp hòa bình rồi, các mục đồng vội vã đi tìm Chúa Giê-xu là nguồn mạch hòa bình, dù phải bỏ giấc ngủ, dù phải đi ngoài trời giá lạnh. Sau khi gặp Chúa, các mục đồng ra đi loan truyền sứ điệp hòa bình cho mọi người. Đó chính là những phấn đấu không ngừng cho hòa bình. Chúng ta đặt năm mới này vào tay Đức Mẹ. Xưa Đức Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, mở đầu một nhân loại mới. Nay xin Mẹ cũng cho năm mới này được chúc phúc, được cứu độ và được hòa bình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người biết noi gương mục đồng, luôn lắng nghe sứ điệp hòa bình, luôn phấn đấu đi tìm đến nguồn mạch hòa bình, và luôn phấn khởi loan tin mừng hòa bình. Lạy Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen.
Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khang trì bình minh, vui trong tiếng ca thiên thần hòa vàng nhiệm. nhàng uy linh. Ta mau mau tới kinh dâng tôn thờ cất cao lời kinh, nói theo tấm gương tiên nhường nghèo hèn và luôn tuyệt trinh. Người ơi tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhiên nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ngập thầm. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường thẳng chỉ bình minh, vui trong tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kinh dân tôn thưa cất cao lời kinh, nói theo tấm gương thiên nhường nghèo hèn và luôn thuyết trinh. Loài người ơi tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.